Hồi 4. Bọn Thanh Thành bức hại Lâm Gia. Trời vừa hừng sáng, Tổng Tiêu Đầu bảo người mở cửa, nhìn mọi người rồi nói: năm nay thời vận của ta bất lợi, trong tiêu cục ma quỷ quấy nhiễu, đành phải tạm lánh xa. Các vị huynh đệ, nếu còn tình nguyện đi theo Bảo Tiêu, mời các vị đến phủ Hàng Châu, phủ Nam Xương, hoặc đến nương nhờ ở các phân cục Chiết Giang, Giang Tây. Lư Tiêu Đầu và Dịch Tiêu Đầu ở các nơi đó sẽ không thờ ơ với các vị đâu, chúng ta đi thôi. Cùng một lúc, hơn 100 người nhốn nháo kẻ lên ngựa, người chạy bộ cùng tràn ra khỏi cổng. Mọi người xông qua vạch máu, không ai sợ hãi gì nữa. Cảm thấy càng sớm ra khỏi tiêu cục càng an toàn. Vó ngựa dồn dập phi nhanh về cửa Bắc. Không ai suy nghĩ gì, chỉ thấy người trước chạy về hướng Bắc thì mình cũng chạy theo. Lâm Chấn Nam đứng bên góc sân giơ tay ra hiệu gọi vợ và con trai dừng lại một chút, nói khẽ: để họ về hướng Bắc rồi chúng ta đi về hướng Nam. Vương phu nhân hỏi: đi Lạc Dương sao lại đi hướng Nam? Tổng Tiêu Đầu đáp: kẻ địch đoán rằng chúng ta đi Lạc Dương nhất định chặn ngoài cửa Bắc. Chúng ta nên đi về hướng Nam, đi một vòng rồi mới chuyển về hướng Bắc để bọn cẩu tặc kia không để ý. Lâm Bình Chi nói: gia gia. Lâm Chấn Nam đáp: thế nào? Lâm Bình Chi im lặng, một lúc sau lại nói: gia gia. Vương phu nhân nhắc: còn muốn nói gì thì cứ nói ra đi. Lâm Bình Chi nói: hài nhi muốn đi về cửa Bắc. Quân cẩu tặc đã sát hại quá nhiều người của chúng ta, không cùng với chúng sinh tử một phen thì sao có thể nuốt được nỗi căm hờn này. Vương phu nhân nói: mối đại thù này tất nhiên phải trả, nhưng cái bản lĩnh nhỏ nhoi của ngươi thì địch làm sao nổi tồi tâm chưởng của chúng. Lâm Bình Chi giận sôi lên nói: cùng lắm là giống Hoắc Tiêu Đầu bị hắn đánh cho một chưởng vỡ tim thì có sao đâu. Lâm Chấn Nam sắc mặt tái xanh quát: ba đời họ Lâm nhà ta nếu ai cũng bộp chộp hữu dũng vô mưu như ngươi thì phước oai tiêu cục không cần người đến gây hấn cũng đã sớm tự mình gục ngã rồi. Lâm Bình Chi không dám nói thêm, theo cha mẹ đi về hướng Nam. Sau khi ra khỏi thành, quẹo về hướng Tây Nam qua sông Mân đến Nam Đài. Suốt nửa ngày, ngựa không dừng vó, cho đến quá trưa mới đến một quán nhỏ bên đường nghỉ chân. Lâm Chấn Nam hỏi gã bán cơm có món gì mang ra càng nhanh càng tốt. Gã bán cơm đi sửa soạn ngay, chờ quá lâu mà không thấy động tĩnh gì. Tổng Tiêu Đầu sốt ruột gọi to: chủ quán, đem cho ta mau lên. Lão gọi hai lần nhưng không có tiếng trả lời. Vương phu nhân cũng gọi: chủ quán, chủ quán. Vẫn không có ai trả lời. Vương phu nhân bỗng đứng dậy, mở bao lấy vội kim đao ra cầm trên tay, chạy ra sau nhà. Bà thấy gã bán cơm ngã lăn trên đất và một người đàn bà nằm nghiêng nơi ngưỡng cửa. Đó là vợ của gã bán cơm. Vương phu nhân sờ vào mũi gã mới hay gã đã tắt thở, sờ môi gã thấy còn ấm ấm. Lúc này hai cha con Lâm Chấn Nam cũng đã rút trường kiếm ra đi vòng quanh quán cơm. Đây là quán cơm nhỏ đơn độc nép sát sườn núi gần một rừng trúc. Xung quanh không có nhà, ba người đứng trước cửa quán quan sát bốn hướng, không thấy gì khác thường. Lâm Chấn Nam giơ kiếm ngang người, nói lớn: bằng hữu phái Thanh Thành, Lâm mổ chờ chết ở đây, xin mời hiện thân tương kiến. Lão gọi mấy lần, chỉ nghe âm thanh từ trong núi dội lại: hiện thân tương kiến, hiện thân tương kiến. Dư âm văng vẳng, ngoài ra không có động tĩnh gì. Ba người biết rõ địch thủ đang ở gần đây, ngấm ngầm theo dõi mình. Chỗ này là nơi chúng chọn để hạ thủ. Lòng tuy lo sợ, nhưng cũng cố tỏ ra bình tĩnh. Lâm Bình Chi la to: Lâm Bình Chi đang ở đây, các người đến giết ta đi. Đồ cẩu tặc thối tha, ta biết ngươi không dám xuất hiện, cứ lén lén lút lút như là bọn đầu trộm đuôi cướp trên chốn giang hồ. Bỗng nhiên, trong rừng trúc nổi lên một tràng cười khanh khách. Lâm Bình Chi hoa mắt lên, đã thấy một người đứng trước mặt. Bình Chi không kịp nhìn kỹ, vội vung trường kiếm xuất chiêu Trực Đảo Hoàng Long nhằm thẳng ngực hắn đâm tới. Chú thích: Trực Đảo Hoàng Long nghĩa là rồng vàng lộn thẳng đầu xuống. Đọc tiếp. Hắn né sang một bên, Lâm Bình Chi quơ ngang kiếm. Hắn cười nhạt vòng qua tay trái Lâm Bình Chi. Tay trái Lâm Bình Chi đánh theo một chưởng rồi quay kiếm đâm tới. Tổng Tiêu Đầu và Vương phu nhân tay cầm đao kiếm chạy đến, thấy con trai liên tiếp xuất chiêu, kiếm pháp đúng phép tắc, gặp cường địch nhưng không hề lúng túng. Hai người bèn lùi lại hai bước, thấy địch thủ mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm, ước khoảng 23-24 tuổi, vẻ mặt không biểu lộ một chút thân tình nào. Lâm Bình Chi chất chứa niềm căm phẫn đã lâu, triển khai ngay Tịch Tà kiếm pháp, đâm thẳng đánh ngang, liều mạng chẳng kể đến thân mình. Gã kia hai tay không, chỉ né tránh chứ không trả chiêu. Đợi Lâm Bình Chi vung kiếm đánh hơn 20 chiêu, hắn mới cười nhạt nói, Tịch Tà kiếm pháp chỉ có vậy thôi sao? Hắn đưa ngón tay búng nghe chốc một cái, Lâm Bình Chi cảm thấy đau buốt hổ khẩu, trường kiếm rơi xuống đất. Hắn phóng lên đá một cước, Lâm Bình Chi lộn nhào mấy vòng. Hai vợ chồng Lâm Chấn Nam cùng đến che chở cho con trai. Lâm Chấn Nam nói, quý tính đại danh các hạ là gì? Các hạ có phải là người của phái Thanh Thành không? Gã kia cười nhạt đáp, dựa vào chút võ nghệ mèo què của Phước Oai Tiêu Cục, người không xứng đáng hỏi họ tên của ta. Nhưng hôm nay, vì đến để báo thù nên ta nói cho ngươi biết, lão gia đúng là người của phái Thanh Thành. Lâm Chấn Nam chống mũi kiếm xuống đất, tay trái gác lên tay phải, nói, tại hạ đối với Dư quán chủ ở Tùng Phong quán một lòng kính trọng, hàng năm đều phái tiêu đầu đến núi Thanh Thành, trước nay chưa thiếu lễ số bao giờ. Năm nay, Dư quán chủ còn phái 4 vị đệ tử đến Phúc Châu, tại hạ không biết đã đắc tội gì với các hạ. Gã kia ngẩng mặt lên trời lạnh lùng cười khanh khách một lúc rồi mới nói, đúng, sư phụ ta đã phái 4 đệ tử đến Phúc Châu, ta là một trong 4 người đó. Lâm Chấn Nam nói, vậy thì tốt quá, không biết cao danh quý tính các hạ là gì. Gã kia dường như không muốn trả lời, hừ lên một tiếng rồi mới nói, ta họ Vu, tên gọi Nhân Hào. Lâm Chấn Nam gật đầu nói, anh hùng hào kiệt, Thanh Thành tứ tú. Nguyên các hạ là một trong 4 đệ tử của Tùng Phong quán, không trách tôi tâm trưởng lợi hại như thế, giết không thấy máu, khâm phục, khâm phục. Vu anh hùng không quản đường xa, Lâm mổ chưa kịp nghinh tiếp, thật là thất lễ. Vu Nhân Hào lạnh lùng đáp, tội tâm trưởng gì nữa. Người chưa nghinh tiếp thì quý công tử võ nghệ cao cường của ngươi đã nghinh tiếp rồi. Ngay cả ái tử của sư phụ ta cũng bị công tử giết, vậy không thất lễ sao? Lâm Chấn Nam nghe lạnh cả người. Lão vẫn tưởng con trai lỡ tay giết người, nếu là đệ tử bình thường của phái Thanh Thành thì có thể nhờ người có tên tuổi trong võ lâm đứng ra điều giải để xin lỗi rồi đền bù cho đối phương hoặc tính đường khác xoay sở. Nhưng người chết lại là đứa con yêu quý rất được cưng chiều của Dư quán chủ Tùng Phong quán, vậy ngoài con đường liều chết ra thì không còn đường nào khác. Lão vung trường kiếm, ngẩng đầu lên cười ha ha rồi nói, thật buồn cười, Vu thiếu hiệp nói đùa rồi. Vu Nhân Hào trừng mắt quát, ta nói đùa cái gì? Lâm Chấn Nam đáp, từ lâu ai cũng ngưỡng mộ phái Thanh Thành võ thuật tinh thông, nền nếp nghiêm cẩn. Nhi tử của ta có giết người thì chỉ giết một tên vô lại đem lời sàm sỡ gái nhà lành trong quán rượu. Vả lại, người bị nhi tử giết võ công quá tầm thường, người như vậy sao lại có thể bảo là công tử của Dư quán chủ? Không phải Vu thiếu hiệp nói đùa sao? Vu Nhân Hào mặt trầm ngâm, không biết nói gì. Bỗng nhiên có tiếng người trong rừng trúc nói, người ta thường nói song quyền nan địch tứ thủ. Chú thích, nghĩa là hai trái đấm khó địch nổi 4 tay, hai đánh 4 chẳng trốn cũng chạy. Đọc tiếp, trong quán rượu nhỏ đó, Lâm thiếu tiêu đầu dẫn 24 tiêu đầu của Phước Oai Tiêu Cục tấn công Dư sư đệ của ta. Hắn vừa nói vừa đi ra, gã này mặt mũi bần tiện, tay phe phẩy cây quạt giấy. Hắn nói tiếp, nếu như cầm dao cầm kiếm động thủ thì nói làm gì? Phước Oai Tiêu Cục có quá nhiều người nhưng toàn là quân vô lại. Lâm thiếu tiêu đầu đã bỏ thuốc độc vào rượu của Dư huynh đệ, lại còn phóng thêm 17 loại ám khí độc. Ha ha, con rùa nhỏ này thật đúng là ác độc. Chúng ta có hảo ý muốn đến đáp lễ, nhưng không ngờ bị người ta ám hại. Lâm Chấn Nam nói, đại danh quý tính các hạ là gì? Người kia đáp, không dám, kẻ hèn này là Phương Nhân Trí. Lâm Bình Chi cầm trường kiếm lên, đứng bên cạnh cha bừng bừng nổi giận, chỉ đợi phụ thân nói xong vài câu là tiếp tục giao đấu. Lâm Bình Chi nghe gã Phương Nhân Trí ăn nói hồ đồ như vậy, giận dữ quát, thúi lắm, ta với hắn không thù không oán, trước nay chưa hề gặp, càng không biết hắn là người phái Thanh Thành, ta hại hắn để làm gì? Vương Nhân Trí phe phẩy quạt rồi nói, thúi lắm, thúi lắm. Ngươi cùng với dư sư đệ của ta không oán không thù, thì tại sao bày đặt hơn 30 tên tiêu đầu và tên cầm cờ mai phục ngoài quán rượu? Dư sư đệ của ta thấy ngươi chọc ghẹo gái nhà lành nên tỏ ra bất bình, bèn dạy cho ngươi một bài học rồi tha mạng cho ngươi. Nhưng ngươi không những không biết ơn mà còn trả oán. Tại sao ngươi lại lệnh cho mấy tên cẩu tiêu đầu tấn công dư sư đệ của ta? Lâm Bình Chi tức điên tiết, lớn tiếng quát. Phái Thanh Thành các ngươi đều là lũ vô lại hung tợn, không biết phải trái. Phương Nhân Trí cười hề hề đáp. Rùa con, ngươi chửi ai vậy? Lâm Bình Chi nổi giận đáp. Ta chửi ngươi đó, đã sao nào? Phương Nhân Trí gật đầu đáp. Người cứ chửi cho đã, không liên can đến ta, chẳng sao cả.